Hồi 48, mắt mẹo gian giải bảo giải trân phá ngục, bày mưu khéo tôn lập tôn lân cướp lao. Bây giờ Ngô Dụng nói với Tống Giang rằng: Này, có một cơ hội rất hay, là có một người vì Thạch Tú mà người mới đến nhập đảng ở nơi đây. Người ấy rất thân với Loan Đình Ngọc, mà lại là anh em chí thân của Dương Hùng, Đặng Phi khi trước. Người ấy thấy nói ca ca đánh chút gia trang bất lợi, nên muốn hiến một kế để làm lễ tiến thân. Ông ta sẽ sắp đến đây bây giờ, chỉ trong 5 ngày nữa đã có thể thi hành được. Ca ca cho thế có may hay không? Tống Giang nghe nói cả mừng, liền cùng với quân sư uống rượu để đợi người kia đến. Ngoài thành Đăng Châu, về ven Sơn Đông có một tòa núi rất nhiều sài lang hổ báo, thường hay hãm hại nhân gian. Hoàng phủ Đăng Châu sức giấy bắt các nhà đi săn ở vùng đó phải theo lệnh hạn tróc nã các giống thú độc hại giết người để trừ hại cho dân gian. Nếu để sai hạn thì phải xử phạt rất nghiêm. Gần núi đó có hai anh em nhà Phường Săn, anh là Giải Trân, em là Giải Bảo, đều có võ nghệ hơn người, khiến cây cương xoa hỗn thiết rất giỏi, các Phường Săn phải tôn làm bậc nhất. Giải Trân biệt hiệu là Lưỡng Đầu Xà, có nghĩa là rắn hai đầu. Giải Bảo biệt hiệu là Sông Vĩ Hạc, là mọt hai đuôi. Hai người bố mẹ chết sớm, chưa có vợ con. Người anh mình cao 7 thước, mặt đen tía lưng đỏ, ngực rộng khỏe mạnh hơn người. Người em cũng mình cao 7 thước, mặt tròn người đen, hai trái đùi thích hai con phi thiên dọa xoa, tính rất nóng nảy. Mỗi khi giận dữ điều gì, tưởng chừng như làm long núi đổ trời ngay lập tức. Khi đó hai anh em vâng giấy lặt hạng của quan, rồi cùng nhau về nhà sắp sửa các đồ cung máy tên thuốc, cùng dây móc thùng lùng, rồi đội tốt hổ báo vác khí giới đi lên trên núi Đăng Châu để bắt cọp. Hai anh em lên núi đặt cung máy cẩn thận, rồi trèo ngồi trên cây đợi chật suốt ngày thì không thấy gì, lại đành phải cùng nhau trở về. Sáng hôm sau lại đem khí giới cơm nắm đi lên núi để chật. Chật đến đầu trống canh năm không thấy tâm hơi cả, hai anh em lại kéo nhau đem cung máy sang núi bên tây đợi đón đến sáng thì cũng không ăn thua gì cả. Đến ngày thứ ba là ngày hết hạn, hai anh em lại chật sẵn mãi đến canh tư. Nghe trong người đã mệt nhọc la đà, liền tìm một chỗ tựa nhau để mà ngủ. Hai người chưa kịp nhắm mắt thì bỗng thấy tiếng cung bắn ra, liền choàng trở dậy vác gậy móc đi tìm khắp cả mọi nơi. Khi đó có một con cọp bị tên thuốc bắn trúng, đang khua nhảy ở trên mặt đất. Con cọp thấy hai người vác gậy chạy xuống đuổi, liền vùng té để mà chạy. Hai anh em lại hết sức đuổi theo. Chạy đến lưng chừng núi, hổ ta bị tên thuốc ngắm, không sao chịu được, bèn kêu lên mấy tiếng, rồi dãy lên sùng sục mà nhảy xuống núi. Giải Bảo thấy vậy nói rằng: Được lắm, ta biết chỗ ấy là đằng sau vườn nhà của Mao Thái Công, tôi và anh cùng nhau đến đó mà bắt nó mới được. Nói đoạn hai anh em cùng vác gậy đi thốc vào trang viện của Mao Thái Công để gọi cửa. Bấy giờ trời đã gần sáng, hai người lại gọi cửa mấy tiếng thì có người báo cho Mao Thái Công chạy ra. Khi Thái Công ra tới, hai người cùng bỏ gậy xuống chắp tay vái chào mà nói rằng: Dạ kính chào bá bá, đã lâu nay chúng tôi không được gặp, hôm nay có chút việc đến phiền bá bá, xin người hãy tha lỗi. Mao Thái Công hỏi rằng: Hiền Điệt đi đâu sớm quá, có việc gì thế? Giải Trân nói: Nếu không có việc thì đâu dám làm mất giấc ngủ của bá bá. Nay nhân tiểu đệ vân giấy quan lặt hạng phải đi bắt hổ, chúng cháu chật xổm suốt cả 3 ngày, đến sáng hôm nay mới bắn được một con hổ, bất đồ lại nhảy vào vườn sau của trang đây. Vậy xin phép bá bá cho chúng cháu vào để bắt đem lên nộp cho kịp hạn. Mao Thái Công nói: Được tưởng gì, chú hổ lạc vào đó thì dễ bắt lắm. Hai anh hãy vào ngồi chơi trong trang này đã, để bảo bọn trang khách dọn cơm soạn ăn xong rồi sẽ bắt cũng được. Nói đoạn quay ra gọi trang khách dọn cơm rượu lên ăn, mời hai anh em Giải Trân mà ăn uống. Khi ăn uống xong, Giải Trân, Giải Bảo đứng dậy tạ ơn Mao Thái Công mà rằng: xin mời bá bá cho người dẫn chúng cháu ra vườn sau một lát. Mao Thái Công nói, hổ ở vườn đằng sau thì còn ngại gì nữa, hai anh hãy ngồi uống nước rồi mình đi cũng được. Hai anh em lại phải vâng lời ngồi xuống uống. Uống nước xong, Thái Công liền đứng dậy bảo hai người rằng, bây giờ tôi cũng ra bắt hổ với anh một thể. Nói xong dẫn hai người đi ra sân trang, rồi gọi trang khách lấy chìa khóa để mở cửa. Khi đó mở khóa mãi cũng không được. Mao Thái Công nói, vườn này lâu ngày không ai mở đến, chắc là khóa bị rỉ cho nên khó mở ra thế. Lấy cái búa sắt ra đây giọt gãy mà mở ra vậy. Trang khách vâng lời đem búa dội tung khóa ra, rồi mở cửa cho mấy người kia vào. Khi vào tới nơi tìm khắp cả vườn cũng không thấy đâu. Mao Thái Công bảo hai người rằng, có lẽ hiền điệt trong lầm, làm gì có hổ ở trong vườn này. Giải Trân đáp, có khi nào mà lại trong lầm, chúng cháu sinh trưởng ở đất này lại không biết lối hay sao. Thái Công nói, vậy các anh cứ vào đó mà xem, có thấy gì thì khiêng về. Giải Bảo nói với Giải Trân, ca ca thử ở lại đây mà xem, đám cỏ chỗ này đỏ ẹp cả xuống mà lại có vết máu ở nơi đây, lẽ nào lại bảo rằng không có hổ. Cái này tắt người nhà ở đây nó bắt hẳn mất rồi cũng chăng. Mao Thái Công nói, các anh đừng có nói thế, người nhà tôi làm gì biết trong vườn có hổ mà lại ra bắt ngay được. Vừa rồi có phải chìa khóa phá ra tôi cùng với hai anh đi vào đó hay không, sao các anh lại nói như thế. Giải Trân đáp, bá bá trả lại chúng tôi con hổ để tôi còn đem nộp quan mới được. Mao Thái Công nói, các anh này mới vô lễ, tôi mời các anh ăn uống cẩn thận, các anh lại đến bắt cọp. Đền cọp nghĩa là như thế nào? Giải Bảo đáp, không phải là bắt đền, nhưng hiện nay có ông lý trưởng chắc cũng có giấy lặt hạng của quan, nhưng ông không bắt được hổ, nhân tiện chúng tôi bắt được đây thì nhân cơ hội nộp lấy thưởng để chúng tôi bị phạt đó thôi. Mao Thái Công nói, các anh bị phạt thì có can gì đến chúng tôi. Hai anh em nhà kia trừng mắt mà nói rằng, ông có thể nào cho tôi tìm khắp hết trong nhà được không? Thái Công nói, nhà ta cũng như là nhà các ngươi, có trong ngoài ngăn nắp, tìm thế nào được. Hai thằng ăn mày này vô lễ quá. Giải Bảo chạy thẳng vào trước sảnh, tìm không thấy liền nóng máu đánh đập hoang cả lên. Giải Trân cũng bẻ gãy những chắn song ngoài cửa rồi đánh đập ầm lên. Mao Thái Công kêu lên rằng, Giải Trân, Giải Bảo, hai ngươi đến nhà ta phá cướp ban ngày đó có phải không? Hai anh đập phá mấy cái bàn ghế ở trước cửa sảnh, rồi thấy trong trang cũng không có phòng bị cả, liền cùng nhau lui bước trở ra. Hai người vừa đi vừa mắng ầm lên rằng, lấy con cọp của người ta để xuống quan rồi sẽ liệu. Đang khi đó chợt thấy có ba người cưỡi ngựa dẫn một bọn đầy tớ theo sau. Giải Trân nhận biết là Mao Trọng Nghĩa, con trai của Mao Thái Công đi đó, liền đến gần mà nói rằng, những trang khách trong nhà bác bắt con hổ của chúng tôi hỏi mãi mà ông cụ cũng bảo là không bảo chúng trả lại, toàn đánh cả hai anh em chúng tôi nữa. Mao Trọng Nghĩa nói, tụi người nhà thế có láo hay không, chắc là cho tôi cũng bị chúng nó che mắt không biết hẳn. Thôi các anh không nên giận nữa, vào đây tôi bảo cho chúng nó đem trả. Hai anh em Giải Trân nghe nói cảm tạ, rồi cùng theo vào trong trang. Khi vào đến cổng, Mao Trọng Nghĩa sai đóng cổng lại, rồi quát người nhà hạ thủ. Đoạn rồi thấy có 30 trang khách chạy ra, còn các người đi theo ngựa lúc nãy thì toàn là lính của nhà quan đem đến, đều đổ xô đến để bắt lấy hai người. Giải Trân, Giải Bảo không kịp trở tay, bị chúng áp đến trói ghì chặt, không sao mà tháo ra được. Bây giờ Mao Trọng Nghĩa mới nói rằng, nhà ta đem qua bắn được một con hổ, sao các anh dám đến đây ăn cướp, rồi lại thừa dịp mà lấy cả gia tài và phá phách đồ đạc trong nhà nữa. Như thế thì phỏng đáng là tội gì? Để ta giải anh lên trên phủ, sẽ trừ cái hại cho dân bản châu mới được. Nguyên sáng hôm đó, Mao Trọng Nghĩa vớ được con hổ liền lập tức đi đem đi giải phủ, rồi đem tụi lính đó về để lập kế bắt Giải Trân, Giải Bảo. Hai anh nọ tình thực không biết là kế, nên lại lớ quớ quay vào bị họ bắt được, xong không sao mà gỡ ra cho thoát. Bấy giờ Mao Thái Công sai đem gậy móc của hai anh và các đồ bị phá gãy để làm tan vật, rồi lột trần cả ra, trói chặt các cánh khuỷu mà giải lên phủ. Ở phủ đó có một người khổng mục coi án, tên gọi là Vương Chính, là con rể của Mao Thái Công. Đã bẩm nhỏ với tri phủ các việc trước hết rồi, đến khi giải giải trân giải bảo lên tới nha, quan phủ liền sai vật cổ ra mà đánh, khép án vào tội ăn cướp cọp, rồi nhân đó cướp cả đồ vật trong nhà mà không cho cãi một câu nào hết. Hai anh em bị đòn đánh khảo đau quá, đành phải chịu nhận các tội. Rồi tri phủ sai lấy gông, đóng gông cả lại mà giam xuống đại lao. Bố con Mao Thái Công đắc sách trở về trang trại, bàn định với nhau rằng: hai thằng này tất phải kết quả nó đi, không để cho nó sống được. Bàn xong lại đến phủ nói với Vương Khổng Mục liệu kế kết quả giải trân giải bảo, và đút lót nói với tri phủ cho. Trong nhà lao có một người tiết cấp đứng đầu là Bao Cát, cũng được tiền đút lót của Mao Thái Công, và lại có lời ủy thác của Vương Khổng Mục, nên khi mới dòng giải trân giải bảo xuống, liền ra ngoài quát lên mà hỏi rằng: hai thằng này có phải là rắn hai đầu và mọt hai đuôi đó chăng? Có phải không? Gớm cái tên khiếp thật. Giải trân nói: chúng tôi ở đây tuy họ gọi sằng như vậy, nhưng thật ra chưa từng làm việc gì hãm hại đến lương dân bao giờ. Tiết cấp lại quát lên rằng: hai thằng xúc sinh này, phen này vào tay ta, ta sẽ cho rắn hai đầu quả ra thành rắn một đầu, mọt hai đuôi thì cũng quá ra một đuôi cho mà coi. Bày mang nó xuống ngục cho ta. Tên lính ngục vâng lời, đem hai người xuống dưới ngục. Rồi nhân khi vắng vẻ hỏi hai người rằng: hai anh có biết tôi không? Tôi tức là em vợ, người anh của các anh đây. Giải trân nói: chúng tôi chỉ có hai anh em, không còn ông anh nào cả. Hai các anh là em của Tôn Đề Hạc chứ gì? Tôn Đề Hạc là anh em cô cậu với chúng tôi, nhưng tôi không được biết ngài đó bao giờ. Có phải ngài là Nhạc Hòa Cửu đó chăng? Phải, chính tôi họ Nhạc tên Hòa, người ở Mao Châu. Trước tổ tiên chúng tôi ở đất này, sau đem chị tôi gả cho Tôn Đề Hạc. Còn tôi thì coi ngục ở nơi đây. Người ta thấy tôi hát hay, thường gọi là Thiết Khiếu Tử Nhạc Hòa. Tôn Đề Hạc lại thấy tôi khỏe mạnh, nên cũng dạy cho mấy món côn quyền giao kiếm võ nghệ, cũng không kém gì ai. Nguyên Nhạc Hòa là người thông minh lanh lợi, thuộc hết các ngón âm nhạc, phàm công việc gì nói qua khắc biết, về các môn võ nghệ cũng tinh thông hơn được đôi người. Nhân thấy giải trân giải bảo là tay hảo hán, nên cũng hết lòng cứu giúp. Song Ngạc vì thế cô không nổi, nên phải đem tin tức báo cho hai người kia biết trước, để cùng nhau mà liệu. Bấy giờ Nhạc Hòa bảo luôn hai người rằng: tôi nói cho hai bác biết, hiện nay Bao Tiết Cấp nhận tiền đút lót của Mao Thái Công, chỉ định mưu hại cho các bác đấy, các bác nghĩ sao? Giải Trân nói: bác không nói đến Tôn Đề Hạc thì thôi, nay bác đã nói tới ông ta thì xin bác làm ơn giúp cho tôi. Bác bảo tôi báo tin cho ai? Tôi có một người chị họ, ngày trước cha tôi gả cho anh em Tôn Đề Hạc, hiện nay mở hàng cơm ở phố cách ngoài cửa đông chừng 10 dặm. Chị ấy là con gái của cô tôi, tên là Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu, sức khỏe 20-30 người cũng không gần được. Chồng chị ta là Tôn Tân, võ nghệ cũng khá, mà cũng phải thua chị ta đấy. Chị ấy đối với chúng tôi rất là tử tế. Còn Tôn Lân, Tôn Tập thì mẹ tôi, Tôn Lập thì mẹ tôi, tức là cô các ông ấy, nên đối với chúng tôi là con cô con cậu cả. Vậy phiền bác làm ơn báo rõ cho chị tôi biết, thì thế nào chị tôi cũng sẽ có cách đến mà để cứu. Nhạc Hòa nghe nói liền bảo hai người rằng: nếu vậy thì các bác cứ khoan tâm, để tôi sẽ lo liệu. Nói đoạn lấy bánh nướng cùng cơm thịt đưa cho hai người ăn, rồi giả cách kiếm việc khóa nhà lao, giao cho người khác canh để đi ra nhà của Cố Đại Tẩu. Khi ra tới ngoài 10 dặm ở cửa đông, thấy có một tử điếm, ngoài treo rủng rỉnh thịt dê thịt bò, và trong nhà cũng có một tụi đương đánh bạc ở đó. Nhạc Hòa chạy vào tử điếm, thấy có một người đàn bà đang ngồi ở quầy, trong bụng biết hẳn là Cố Đại Tẩu, liền chạy đến trước mặt chào mà hỏi rằng: ở đây có phải là nhà họ Tôn không? Người đàn bà đáp rằng: phải, ngài định mua rượu mua thịt hay là đánh bạc thì hãy vào trong kia. Nhạc Hòa nói: tôi là Nhạc Hòa, em vợ của Tôn Đề Hạc đây. Cố đại tẩu cười mà rằng, té ra là cậu Nhạc Hòa, trông cậu giống chị Đề Hạc vào tôi lắm, mời cậu vào trong nhà xơi nước đã. Nói xong dẫn Nhạc Hòa vào ngồi chơi rồi hỏi, nghe nói cậu làm việc trong quan phủ, có hai người bị tội mới đến, tuy chưa được gặp bao giờ nhưng cũng nghe tiếng xưa nay. Một người tên là Lưỡng Đầu Xà Giải Trân và một người là Lưỡng Vĩ Hạc Giải Bảo. Hai người ấy là anh em nhà tôi cả, bị tội gì mà phải giam vào trong đó? Tôi đến để báo cho các bác biết, nguyên hai bác ấy bắn được một con cọp, nó chạy vào vườn sau của nhà Mao Thái Công. Mao Thái Công vốn người làng bắt mất, rồi sai đổ vạ cho các bác ấy ăn cướp tài sản rồi đem giải lên trên quan mà đúc lót mọi nơi để mà hành tội. Họ lại nói với bao tiết cấp, chỉ nay mai phải kết quả hai người ấy. Nhân thế tôi thấy chuyện bất bình giữa đường mà muốn cứu cho hai bác ấy, song chỉ có một mình khó lòng mà cứu được, mà thân thích thì cũng chẳng có ai. Bởi vậy tôi phải đến đây để báo tin cho các bác ấy, và các bác hãy nói rằng chỉ trừ ra có Thư Thư là cứu được tính mạng mà thôi. Vậy thì xin Thư Thư hãy nghĩ kế giúp ngay cho. Cố đại tẩu nghe nói thở dài kêu khổ, rồi sai người nhà gọi chồng về mà nói chuyện. Người chồng là Tôn Tân, em Tôn Lập, người ở Quỳnh Châu, con cháu quan võ nhân đến đóng ở Băng Châu, nên làm nhà ở luôn ngay đó. Tôn Tân người lớn sức khỏe, được võ nghệ của người anh khiến cây giáo trường rất giỏi. Người ta thường ví hai anh em như Út Trì Cung, mà gọi là Tôn Tân là Tiểu Út Trì. Bấy giờ Tôn Tân vào tới nơi, chào hỏi Nhạc Hòa, rồi cố đại tẩu nói cho Tôn Tân nghe. Tôn Tân với Nhạc Hòa rằng, nếu vậy cứ hãy về làm ơn trông nom tử tế giúp cho, để vợ chồng tôi liệu cách rồi sẽ nói chuyện sau. Tôn Tân với Nhạc Hòa rằng, nếu vậy cậu hãy cứ về làm ơn trông nom tử tế giúp cho, để vợ chồng tôi liệu cách rồi sẽ nói chuyện sau. Nhạc Hòa nói, nếu có việc gì giùm được đến tôi thì xin hãy hết sức giúp đỡ cho. Nói đoạn cố đại tẩu dọn rượu thiết đãi ăn uống, rồi lấy ra một ít tiền đưa cho Nhạc Hòa mà nói rằng, phiền cậu đưa vào nhà lai cho các người canh giam và nhờ họ trông coi cẩn thận giúp cho. Nhạc Hòa liền lấy tiền tạ ơn hai người rồi trở về trong lao. Bấy giờ cố đại tẩu hỏi Tôn Tân rằng, nhị ca có cái gì cứu được hai người anh em tôi đó chăng? Thằng Mao Thái Công nó có tiền có thế, xong nó sợ anh em này hay lôi thôi sinh sự, nên nó muốn có kết quả cho xong. Cứ như thế thì trừ khi cướp lao, còn không thì không còn kế nào mà cứu thoát được nữa. Thế thì hay đêm nay ta hãy làm. Chết nổi, sao to gan thế, phải cẩn thận mới được. Cướp lao xong rồi thế nào chứ, việc này nếu không có ca ca cùng hai anh kia thì cũng không xong. Hai anh nào? Hai chú cháu, anh con bác là Trâu Uyên, Trâu Nhuận, hiện nay ăn cướp ở núi Đăng Vân. Làm ăn cướp ở núi Đăng Vân đối với tôi rất tử tế và thân thiết, nếu được hai tay ấy giúp vào thì tất sẽ được xong việc. Đăng Vân Sơn với đây cũng gần, đêm nay đi tìm ngay mới được. Tôi đi ngay bây giờ, nàng phải sắp sẵn cơm rượu ở nhà đó, thế nào tôi cũng mời cho họ được về đây. Cố đại tẩu vâng lời, bèn sai người nhà mua sắm thêm các đồ hoa quả và giết thêm một con lợn để nơi đó. Chiều hôm đó, Tôn Tẩn dẫn hai người hảo hán về. Một người chú là Trâu Uyên, quê ở Lai Châu, vốn ta nhàn hán xuất thân, tính người thẳng thắn trung lương mà lại sai đánh bạc, võ nghệ giỏi, tính cương ngặn không chịu dung người, đám giang hồ thường gọi là xuất lâm long. Một người cháu tên là Trâu Nhuận, sắp xỉ cũng gần bằng tuổi của chú, cao lớn thì cũng hơi giống nhau, duy có một tướng lạ là ở đằng sau óc có một cái bú lồi lên, hễ khi nào gặp cãi cọ với ai, tính nóng lên thì giơ bú hút vào người ta, có hôm gãy cả cây thông ở bên khe núi, ai nào thấy cũng phải kinh lạ, nhân thế người ta mới gọi là độc dốc long. Bấy giờ Tôn Tân dẫn hai người đến chơi, cố đại tẩu mời cả vào trong nhà cùng ngồi chơi, rồi đem câu chuyện nói với hai người và cùng nhau bàn bạc chuyện cướp lao. Trâu Yên nói, tôi có 80-90 người thủ hạ, được 20 tên là tâm phúc rất thân, ngày mai làm xong việc này, nếu không ở đây yên thì ta đã có chỗ kia cũng nương thân được, chỗ này tôi định đi đã lâu, nhưng không biết hai vợ chồng bác có bằng lòng đến đó hay không. Cố Đại Tẩu nói: Hiện nay Lương Sơn Bạc rất là hưng thịnh, Tống Công Minh hết lòng nạp sĩ chiêu hiền, mà thủ hạ ở đó lại có ba người rất thân với tôi. Một người là Bảo Tử Đầu Lâm Xung, một người là Hỏa Nhẫn Toan Nghê Đặng Phi, và một người là Thạch Tướng Quân Thạch Dũng. Đều đến đó và ở trong nơi đó, nay cứu được hai người ấy ra thì ta kéo nhau lên Lương Sơn Bạc cũng được. Cố Đại Tẩu nói: Cái đó rất hay, nếu ai không đi thì ta giết chết ngay, còn để làm gì? Trầu Nhuận nói: Còn có điều này nữa, khi ta cướp lao cứu người ra mà Đăng Châu cho quân đi đuổi thì bây giờ phải làm sao? Cố Đại Tẩu nói: Anh ruột nhà tôi hiện làm đề hạt coi binh mã ở nơi đây, khắp đất Đăng Châu còn ai hơn được nữa? Mấy phèn đám giặc cỏ đánh thành đều cho ông ta đánh được, quanh đây ai cũng nghe tiếng. Ngày mai tôi sẽ mời đến đây nói với ông ta bằng lòng, thế là xong. Trâu Uyên nói: Chỉ sợ ông ta không bằng lòng đi lạc thảo. Tôn Tân nói: Được rồi, tôi đã có kế sách. Nói đoạn cùng chè chén với nhau, rồi đến canh khuya mới đi nghỉ. Sáng hôm sau, Tôn Tân sai người nhà đem một cỗ xe vào trong dinh, mời hai vợ chồng Tôn Đề Hạc đi ra nói dối rằng Cố Đại Tẩu ở nhà bị ốm nặng, mời ra để trông nom giúp. Cố Đại Tẩu dặn rằng: Vào đó nên nói là ta bị ốm rất nguy, có mấy lời chí thiết mong gặp được anh chị để dặn dò, xin đến lập tức ngay cho. Tụi người nhà vâng lời, đánh xe vào thành để đón rước. Khi cơm nước xong đã thấy xe Nhạc Đại Nương, ngựa Tôn Đề Hạc và mười mấy tên lính đi theo hầu. Tôn Đề Hạc liền vội vàng bảo cho Cố Đại Tẩu biết. Cố Đại Tẩu liền dặn kế như thế mà thi hành. Đoạn rồi Tôn Tân chạy ra đón tiếp Nhạc Đại Nương và Tôn Đề Hạc vào. Tôn Đề Hạc tên là Tôn Lập, biệt hiệu là Bệnh Bất Trì, mình cao 8 thước, bắn được cung cứng, cưỡi nổi ngựa hay, khiến tài cây gươm trường, tay đeo một cái kim chiên là roi sắt, giống trúc mặt hổ. Bọn giặc bể xưa nay thấy bóng là phải lánh xa kinh sợ. Bấy lâu Tôn Lập bước vào trong cửa liền hỏi Tôn Tân: Em ơi, thím nó bị đau như thế nào? Tôn Tân đáp: Nhà em bị rất nguy hiểm, xin ca ca vào trong nhà thì sẽ thưa chuyện. Nghe đoạn Tôn Lập đi vào nhà trong, Tôn Tân sai người nhà mời đám quân hầu mang hàng rượu bên trước cửa vào mà thiết đãi, và bảo người nhà dắt ngựa vào một chỗ. Vợ chồng Tôn Lập vào trong nhà ngồi một lát, rồi Tôn Tân nói: Vợ chồng Tôn Lập đi vào trong phòng không thấy ai ở đó. Nào, thím ấy đâu, nằm ở phòng nào? Vừa hỏi dứt lời thì Cố Đại Tẩu chạy vào, lại có Trâu Uyên, Trâu Nhận đi theo sau. Tôn Lập hỏi: Thím đào bệnh gì thế? Cố Đại Tẩu nói: Chào anh chị, em mắc về bệnh phải cứu các anh em đây. Quái lạ, cứu anh em nào? Xin bác đừng nên giả điếc, bác ở trong thành lại không biết chuyện hai người đó hay sao? Dễ hắn với anh em với tôi, nên không phải là anh em với bác hẳn. Tôi không biết chuyện gì cả, hai người nào? Bác ơi, nay sự đã cấp bách đến nơi, tôi xin thực hết cho bác nghe. Hai anh Giải Trân, Giải Bảo bị lão Mao Thái Công ở làng cùng anh Vương Khổng Mục ở phủ này bày mưu hãm hại toàn giết cả hai người. Nay em đã bàn với hai tay hảo hán đây, định vào trong phủ cướp lao để cứu hai anh em mà đi lên trên Lương Sơn Bạc. Xong sợ công việc này phát ra tất là phải lụy đến bác, bởi vậy em phải nói dối là bị đau để mời hai bác đến đây bàn định một thể. Nếu các bác không chịu đi thì chúng tôi cũng cứ lên Lương Sơn Bạc. Bây giờ không biết đó là đâu, tất nhiên họ cứ bắt những người nhà mà giam chấp đã, rồi khi đó lấy ai nuôi nấng, khiếu oan cho các bác, chẳng hay các bác nghĩ sao? Tôn Lập nói: Ta là một quan võ ở đất Đăng Châu, lẽ nào làm việc ấy cho được? Cố Đại Tẩu nói: Bác không bằng lòng thì hôm nay quyết đấu với bác một sống một chết cho xong. Nói đoạn rút đoạn đao trong tay. Nhạc Nương thấy vậy ngay người ra, không biết nói làm sao cho được. Tôn Lập vội kêu lên rằng: Thím hãy thông thả, làm chi mà nóng nảy như thế, để tôi bàn định làm sao cho ổn rồi sẽ hay. Cố Đại Tẩu nói: Bác có định xin đưa bác gái đi lập tức hay không, rồi chúng tôi sẽ hạ thủ ngay. Đã đành rằng đi, nhưng cũng phải về thu xếp hành lý rồi xem thế nào thì đi mới được. Cố Đại Tẩu nói: Nhạc Cửu trong đó đã đưa tin cho tôi rồi, Nếu thuận thì một đàn cứ cướp lao, còn một đàn thì cứ thu xếp hành lý đi cũng được, không có chậm gì hết. Tôn Lập nghe nói thở dài một tiếng mà nói rằng: các người đã định như thế, tôi còn từ chối làm sao cho được. Nếu ở lại đây thì chẳng qua sau này cũng chịu tội thay cho các người ở trước mặt quan tư mà thôi. Đoạn rồi cùng nhau tụ ở đó để bàn việc hành sự. Trước hết cho Trâu Uyên về trại Đăng Vân Sơn thu lấy của cải ngựa xe, cùng đem cả 20 tên tâm phúc đến nơi đó. Rồi sai Tôn Tân vào thành để tìm Nhạc Hòa, dò la tin tức ước hẹn để làm cho nó với Giải Trân, Giải Bảo cùng biết. Ngày hôm sau, Trâu Uyên thu xếp tài vật kim ngân, rồi dẫn 20 người đến tủ điếm để mà hội họp. Ngày hôm sau, Trâu Uyên thu xếp tài vật kim ngân, rồi dẫn 20 người đến tủ điếm để hội họp. Trong nhà Tôn Tân có 7-8 tên người tâm phúc và mười mấy tên lính hầu của Tôn Lập, cộng tất cả là 40 người ở nơi đó. Tôn Tân sai giết một con dê, một con lợn, ăn uống no say rồi cùng Cố Đại Tẩu dắt dao ở lưng, ăn mặc giả mụ đàng bàng, đưa cơm tù đi vào trước. Tôn Tân theo Tôn Lập đi sau, Trâu Uyên, Trâu Nhận chia đám người nhà làm hai đường đi sau rốt, cùng nhau kéo tới lao thành. Hôm ấy Nhạc Hòa đang vác gậy đứng canh ở cửa lao, bỗng thấy tiếng chuông gọi giật lên liền hỏi: ai đó? Cố Đại Tẩu đáp: tôi là người đàn bà đưa cơm tù đến nơi đây. Nhạc Hòa nghe nói liền mở cửa cho Cố Đại Tẩu đi vào, rồi đóng cửa lại mà toan xuống dưới nhà. Bấy giờ Bao Tiết Cấp đứng ở sân trông thấy liền hỏi: người đàn bà nào đưa cơm vào lao kia? Không được vào đó mà thông tin tức với nhau. Nhạc Hòa nói: đó là chị Giải Trân, Giải Bảo đưa cơm nước cho hắn đó mà. Bao Tiết Cấp lại quát: không cho nó vào được, các anh phải cầm lấy mà đưa vào. Nhạc Hòa bèn đỡ lấy cơm mở cửa ngục cho Giải Trân, Giải Bảo. Nhạc Hòa nói: chị các bác đã vào đấy, chỉ còn đợi trước xem sao tiếp ứng nữa là hạ thủ thôi. Nói đoạn liền tháo gông cùm cho Giải Trân, Giải Bảo. Chợt thấy tên lính báo rằng: có Tôn Đại Hạc gọi cửa toan đi vào nơi đây. Bao Tiết Cấp nói: ông ấy là quan binh, vào đây có việc gì? Không mở cửa được. Khi đó Cố Đại Tẩu đi mon men dưới sân, rồi lại thấy phía ngoài Tôn Đại Hạc gõ cửa rất hăng. Bao Tiết Cấp tức giận toan đi trở ra. Cố Đại Tẩu liền quát lên một tiếng rằng: anh em ta ở đâu? Đoạn rồi rút hai dao sáng loáng ra tay. Bao Tiết Cấp thấy sự thể nguy bách liền ù té bỏ chạy. Bên kia Giải Trân, Giải Bảo ở trong lao nhảy ra, vừa gặp Bao Tiết Cấp chạy đến liền vác gông đánh cho mấy cái vỡ ốc nằm quay ra mà chết. Cố Đại Tẩu xông pha vác dao chém luôn 4-5 tên lính canh ngục, rồi cùng nhau reo hò mà đánh phá trong lao. Tôn Lập, Tôn Tân đứng coi ở trước cửa lao, thấy có 4 người trong lao chui ra liền theo lối phủ mà chạy mất. Bấy giờ Trâu Uyên, Trâu Nhuận chém được đầu của Vương Khổng Mục mà xách cả ra đó, rồi cùng nhau hò hét ầm ầm mà đi luôn. Bọn đi bộ kéo trước, rồi đến Tôn Đề Hạc cưỡi ngựa cầm cung, tên đàn đá đi sau. Phố xá hai bên đều đóng cửa, không ai dám thò mặt ra ngoài phố. Bọn lính phủ ở đấy trông thấy Tôn Đề Hạc không ai dám đến gần mà ngăn trở đường đi. Khi kéo nhau về đến tủ điếm ngoài thành, bèn mời Nhạc Đại Vương lên xe, Cố Đại Tẩu lên ngựa để cùng dông ruổi mà lên đường. Giải Trân, Giải Bảo nói với mọi người rằng: còn nhà lão Mao Thái Công nếu không giết được thì cũng không hả lòng, nhân tiện ta đã trừ được thẳng giặc gia thì cùng nhau đi một thể. Tôn Lập nói: phải lắm, Tôn Tân với Nhạc Hòa đưa xe với người đi trước, chúng tôi sẽ đi theo sau. Tôn Tân, Nhạc Hòa vâng lời đưa xe cộ đi trước, rồi Tôn Lập, Giải Trân, Giải Bảo, Trâu Uyên, Trâu Nhuận cùng với bọn người nhà thẳng đến trang viện của Mao Thái Công. Bấy giờ Mao Thái Công đang cùng với Mao Trọng Nghĩa ngồi uống rượu ở trang, không biết đâu mà phòng bị. Các hạo hán ở đâu liền ồ à kéo đến, chém chết hai người và giết sạch hết cả nhà, không tha một ai. Đoạn rồi lục lấy các đồ kim ngân tài vật, dắt lên 7-8 cổ xe ngựa sau nhà, chọn lấy một ít quần áo tốt cho Giải Trân, Giải Bảo, mặc rồi đốt trang viện, cùng nhau lên ngựa mà ra đi. Thế gian cầm lửa đốt người, biết đâu lửa cháy hại rồi đến thân. Những phường gian ác tiểu nhân, trong gương trước đó liệu thân mà chừa, hay chi gian xảo lọc lừa, xưa nay quân tử bao giờ hết oan. Bọn Tôn Lập kéo đi được 30 dặm đường thì gặp lũ Tôn Tân đưa xe cộ đến đó, bèn cùng nhau nhập vào một bọn mà đi lên Lương Sơn Bạc. Trong khi đi đường lại cướp thêm 4-5 con ngựa rất tốt, ai nấy đều có vẻ sung sướng vô hạn. Khi tới Lương Sơn Bạc, kéo nhau vào hàng rượu của Thạch Dũng, Châu Yên chào hỏi chuyện trò rồi hỏi thăm đến Dương Lâm cùng Đặng Phi hiện nay có ở trong trang trại hay không. Thạch Dũng nói hai người đều theo Tống Công Minh đi đánh Trúc Gia Trang, hai lần tiến binh đều thất lợi cả. Mới nay có tin báo Dương Lâm Đặng Phi đã bị bắt, không biết sự thể ra làm sao. Trong thôn Trúc Gia Trang có ba người rất tài giỏi, lại có giáo sư Loan Đình Ngọc phụ giúp, cho nên cả hai lần cùng vào đánh mà không sao phá được. Tôn Lập nghe nói cười rằng, chúng tôi đến đây nhập đảng chưa có gì chút công lao, vậy tôi xin hiến kế để phá Trúc Gia Trang để làm lễ tiến thân, không có được chăng? Thạch Dũng cả mừng mà nói rằng, ngài có kế sách gì, xin cho được biết. Tôn Lập nói, Loan Đình Ngọc với tôi cùng học chung một thầy, võ nghệ của tôi và ông ta tôi đều biết hết, mà tài giỏi ông ta là tôi đây. Vậy ngày nay tôi giả làm quân mã Đăng Châu, kéo sang coi giữ Vạn Châu, đi qua đó vào trong trang, hẹn nhau giáp đánh trong ngoài thì tất phải phá được, kể đó các ngài nghĩ sao? Thạch Dũng chưa kịp trả lời thì thấy Tiểu Lâu La vào báo rằng có Ngô Học Cứu quân sư đã xuống núi, đi đến Trúc Gia Trang để cứu ứng ngay bây giờ. Thạch Dũng nghe nói bảo Tiểu Lâu La bẩm với quân sư vào hàng tiếp kiến rồi sẽ đi. Được một lát đã thấy ba anh em họ Nguyễn cùng Lã Phương Quách Thịnh dẫn quân mã đi đến trước cửa điếm, rồi thấy quân sư Ngô Dụng dẫn 500 quân mã đi theo sau. Thạch Dũng đón vào trong điếm, dẫn đám Tôn Lập ra chào và đem tin ý nói cho Ngô Dụng biết. Ngô Dụng nghe nói cả mừng mà nói rằng, các vị hảo hán đã có lòng như thế thì xin lập tức tới Trúc Gia Trang làm xong việc rồi sau đó cùng nhau về sơn trại. Tôn Lập cùng mọi người vui lòng ưng thuận cả. Ngô Dụng bèn nói, vậy thì tôi xin dẫn nhân mã đi trước rồi các ngài nói gót đi theo sau. Nói đoạn liền dẫn nhân mã đi đến trại Trung Quân thuật chuyện cho Tống Giang nghe. Bấy giờ Tống Giang đã nghe rõ đầu đuôi thì hớn hở vui mừng, bèn sai quân sĩ bày tiệc trong trại để mà đợi. Khi ấy Tôn Lập thấy Ngô Dụng đi trước rồi đem xe trượng cùng các người theo hầu một nơi để nghỉ, rồi dẫn Giải Trân, Giải Bảo, Châu Yên, Châu Nhuận, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu cùng Nhạc Hòa, cộng tất cả là 8 người cùng đến sân trại ở gần thôn Trúc Gia Trang để bái yết Tống Giang. Tống Giang tiếp chuyện cả mừng, liền thiết đãi ăn uống rất là vui vẻ. Ngô Dụng truyền lệnh cho mọi người, ngày thứ ba thì làm như thế, đến ngày thứ năm thì phải làm như thế. Bọn Tôn Lập cùng mọi người đều lĩnh mệnh, rồi cùng nhau sắp sửa đến Trúc Gia Trang để thi hành kế sách. Ngô Dụng lại gọi Đới Tôn đến mà bảo rằng, viện trưởng khá về sơn trại, gọi tôi 4 vị đầu lĩnh xuống đây, tôi có việc cần, tất phải dụng đến mới được. Đới Tôn vâng lời rồi bẩm với quân sư để hỏi 4 vị đầu lĩnh ấy là ai. Đời không hiếm kẻ anh tài, có chăng hiếm kẻ biết tài mà thôi. Mấy ai con mắt tin đời, dùng người phải biết, dụng người mới ngoan. Trong tay cầm vững cơ quan, việc đời vạn sự thiên đoan coi thường. Trò đời đang lúc nhiễu nhương, có ai biết ngọa Long Cương lúc này.